mổ feeder Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em. Hôm nay chúng ta học sách Đua Cát, chương thứ tư, những câu hỏi từ số 84 cho tới số 111 về vấn đề công ích, vấn đề nhân phẩm, vấn đề liên đới và bổ trợ. Đây là các nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của giáo hội.
Câu hỏi số 84. Những nguyên tắc của giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo là gì?
Giáo huấn công giáo về xã hội có 4 nguyên tắc. Nguyên tắc phẩm giá của con người, tức là nhân vị. Thứ hai là nguyên tắc công ích. Thứ ba là nguyên tắc bổ trợ. Mỗi người đều cần tới nhau. Rồi, cái nguyên tắc liên đới với nhau. Với 4 nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu xã hội con người có tính toàn thể và xem xét hiện thực này một cách trung thực. Tại sao những nguyên tắc này được áp dụng? Chúng được áp dụng trước tiên vì chúng hợp lý. Kế đó, vì lý trí này được đức tin Kitô giáo soi sáng. Người có niềm tin đều muốn tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, đặc biệt là điều răn cao trọng nhất: yêu thương Thiên Chúa và tha nhân. Ngày nay các Kitô hữu đối diện với các loại vấn đề xã hội khác nhau. Với sự hỗ trợ của 4 nguyên tắc giáo huấn xã hội công giáo, dù gặp vấn đề nào trong mối liên hệ cá nhân hay tập thể hoặc quốc gia, chúng ta có thể bảo điều gì thật sự nhân đạo, có lợi cho xã hội và công bằng. Trong sách Đệ Nhị Lục chương 6 câu 5, hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Và sách Lê Vi chương 19 câu 18, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Cả hai mệnh lệnh cũng tạo thành điều răn trọng nhất là yêu thương. Và Đức Giáo Hoàng Francisco trong hiến chế Evangelii Gaudium số 58, ngài cũng nói: tôi khuyến khích anh em hãy liên đới rộng lượng với nhau và đưa nền kinh tế và tài chính trở về cách tiếp cận đạo đức chú trọng đến con người. Tức là tất cả đều để phục vụ cho sự sống con người và con người phụng thờ Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta và mọi thứ để phục vụ cho sự sống con người. Và cuối cùng là con người sau cuộc đời này thì hưởng hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa. Cho nên yêu Chúa thì phải yêu nhân loại, yêu anh chị em mình, yêu những người chung quanh mình. Đó là những nguyên tắc từ trong Kinh Thánh, và Chúa muốn cho tất cả chúng ta, mỗi người đều là một độc đáo của Thiên Chúa, mỗi người phải được tôn trọng vì mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, có linh hồn, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Cho nên mỗi người là một nhân vị, và đó là một cái phẩm giá. Và tự con người không có thể nào sống một mình được. Một em bé sinh ra mà bỏ nó giữa rừng thì nó khó mà sống được. Nó chưa có làm gì được hết. Nó cần cái sự trợ giúp của người khác. Vì vậy mà phải nhắm tới ích lợi chung cho mọi người. Chẳng hạn như luật đi đường là cần thiết để bảo vệ mạng sống con người rồi. Không tôn trọng luật đi đường thì dĩ nhiên sẽ gây tai nạn. Rồi những cái vấn đề hỗ trợ cho nhau, mỗi người làm một phần nào đó trong cái khả năng của mình. Bởi vì một người làm thợ may thì dĩ nhiên là cần tới cái người mà làm ruộng, làm thực phẩm để cho người thợ may có lương thực để mà ăn. Người họa sĩ, người nhạc sĩ thì phục vụ những cái vấn đề nghệ thuật thì cũng cần tới những người nông nghiệp để cung cấp thực phẩm cho họ. Rồi cũng cần tới thợ may để may đồ cho họ. Có cái sự hỗ trợ lẫn nhau và liên đới với nhau. Người này cần tới người kia. Và chúng ta học tiếp câu 85.
Thưa, bốn nguyên tắc phối hợp với nhau như thế nào?
Tất cả bốn nguyên tắc đều liên quan với nhau. Chúng ta không thể tách rời chúng hay đặt một nguyên tắc làm nguyên cớ chống lại các nguyên tắc còn lại. Nếu chúng ta áp dụng bốn nguyên tắc cùng nhau, chúng ta có thể thấu hiểu sâu sắc một thực tại xã hội. Ví dụ như gia đình là một thực tại xã hội đáng giá và xứng đáng được bảo vệ. Trong gia đình, con người có thể phát triển phẩm giá của mình. Tự bản thân gia đình đã là sự thực hành tình liên đới. Tuy nhiên, một gia đình cũng cần tình liên đới của những gia đình khác, vì nếu thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài, gia đình không thể đóng góp phần đặc trưng của mình cho công ích. Dù vậy, khi giúp đỡ gia đình, các cấp thẩm quyền cao hơn không được phép lấy đi những gì gia đình có thể tự làm, ví dụ như việc nuôi dạy con cái. Đó là nguyên tắc bổ trợ. Chính phủ hay những người khác thì bổ trợ thêm vào để cho nó hoàn hảo hơn, chứ không phải là lấy đi cái quyền giáo dục của cha mẹ. Và chúng ta biết một người không thể tốt được nếu không có cái mối liên hệ đúng đắn với công ích. Mỗi người phải nghĩ tới cái ích lợi chung cho tất cả mọi người khác nữa, chứ không phải chỉ lo cái phần của mình một cách ích kỷ. Thánh Thomas Aquino đã diễn tả cái chiều sâu về công ích. Và Alexander Solzhenitsyn, một nhà văn Nga được giải Nobel Hòa bình về văn chương, thì nói rằng cái lằn ranh giữa thiện và ác cắt ngang qua trái tim của mỗi người. Và ai dám sẵn sàng phá hủy một mảnh của trái tim mình? Cho nên giữa thiện và ác, nó tùy vào mỗi người chúng ta có cái tình yêu nghĩ tới người khác. Cho nên cần tới nhau, cần tới cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều người chẳng thể tự khuyên mình, lại thích khuyên người khác, giống như những kẻ mạo danh bất tín len lỏi vào hàng ngũ những người rao giảng. Họ dạy và tuyên xưng những điều tốt đẹp mà chính họ chẳng bao giờ muốn làm. Regine de Troyes, một nhà văn Pháp, đã cảm nghiệm sâu xa là có nhiều người thích đi khuyên người khác, mà chính họ lại không có muốn làm gì hết. Họ chỉ dạy và nói những điều tốt đẹp, mà chính họ thì không có muốn thực hiện một điều nào hết. Vì vậy mà mỗi người phải biết sửa đổi chính mình để loại trừ ích kỷ và có một cái nhìn đúng đắn liên đới với mọi người, tôn trọng mọi người và ích lợi chung cho mọi người. Trong sách Tobia cũng nói tới cái nguyên tắc phải biết quan tâm, yêu thương, phục vụ và bố thí. Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính. Và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tobia chương 4 câu 7.
Câu hỏi số 86. Tại sao chúng ta phải hành động theo bốn nguyên tắc này?
Là nguyên tắc về phẩm giá của con người, nguyên tắc về công ích, nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc liên đới. Làm người nghĩa là đảm nhiệm, trách nhiệm, không ai có thể đứng ngoài đời sống xã hội. Chúng ta sống nhờ vào người khác, thì đồng thời ta cũng có trách nhiệm với người khác nữa. Qua mệnh lệnh yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo đạo đức là giúp đỡ người khác, phục vụ công ích, giúp từng người sống một cuộc đời xứng đáng thật sự với nhân phẩm và bảo vệ các quyền vốn có của các nhóm và các hội đoàn.
Câu hỏi số 87. Công ích là gì?
Công đồng Vatican II giải thích công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể và các phần tử riêng rẽ của tập thể có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Trong Gaudium Spes số 26, mục tiêu của cá nhân là thực hiện điều tốt, mục tiêu của xã hội là công ích. Thật ra, công ích có thể hiểu như là chiều kích xã hội và cộng đồng của điều tốt theo luân lý. Đó là học thuyết xã hội số 164. Bất cứ điều gì tốt đẹp, bất cứ điều tốt đẹp nào xuất hiện trên trái đất đều là do một ai đó đã làm nhiều hơn bổn phận của mình. Tôi không làm điều tốt, thì cũng đừng mong ai khác đối xử tử tế với tôi. Hermann Germainer, năm 1986, là người sáng lập cái làng trẻ SOS, đã cảm nghiệm là mỗi người phải làm những cái điều tốt nhiều hơn cái bổn phận của mình. Chứ không phải chỉ dừng lại bổn phận làm cha hay bổn phận làm mẹ, mà còn nhìn ra ngoài xã hội nữa để làm thêm một cái gì. Nếu không, thì chúng ta không làm điều tốt, thì làm sao mong người khác làm điều tốt được. Cho nên phải đặt vấn đề cho chính mình trước tiên. Công ích chỉ điều tốt cho tất cả mọi người, và cả điều tốt cho toàn thể một con người. Công ích trước tiên đòi hỏi những tiêu chuẩn về một trật tự pháp lý theo quy định của một nhà nước pháp quyền. Kế đến, cần phải quan tâm duy trì các phương tiện tự nhiên để sinh tồn. Trong khuôn khổ này, các quyền của mỗi người về thực phẩm, chỗ ở, y tế, việc làm và tiếp cận giáo dục phải được bảo đảm, cũng cần phải có quyền tự do tư tưởng, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Tại đây, những đòi hỏi về công ích trùng hợp với nhân quyền phổ quát. Nên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói, yêu ai là mong ước điều tốt cho họ, và tiến hành những bước hữu hiệu để bảo đảm điều đó. Ngoài lợi ích của cá nhân, còn có công ích là lợi ích gắn với đời sống trong xã hội. Đó là điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta, gồm cá nhân, gia đình, nhóm trung gian, cùng nhau tạo thành xã hội.
Công ích thể hiện như thế nào? Câu hỏi số 88.
Mỗi người và mỗi tập thể có những lợi ích thích đáng ít nhiều được cho là phù hợp. Ước muốn công ích nghĩa là có khả năng nghĩ xa hơn nhu cầu của bản thân. Chúng ta nên quan tâm đến điều tốt cho tất cả mọi người. Ngay cả cho những người không ai nghĩ tới vì họ chẳng có tiếng nói, cũng không có quyền lực. Của cải trên trái đất là dành cho tất cả mọi người. Và nếu mỗi người chỉ biết nghĩ đến mình, thì cuộc sống chung trở thành một cuộc chiến của mọi người chống lại mọi người. Tuy nhiên, công ích không chỉ bao gồm lợi lộc vật chất hoặc bên ngoài của tất cả mọi người. Công ích còn bao hàm lợi ích toàn diện của con người. Do đó, sự quan tâm lo cho lợi ích tinh thần của con người cũng là một phần thuộc về công ích. Khi xét đến công ích, người ta không thể bỏ qua bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của con người. Đời sống của con người có thể lý, có tâm linh, có tâm lý, có kiến thức, có đời sống của linh hồn, của niềm tin, đời sống tinh thần. Cho nên nó bao gồm nhiều khía cạnh mà xã hội phải hỗ trợ và mỗi người cũng phải biết tôn trọng để phát triển những gì tốt nhất cho một người và cho mọi người. John Kennedy, Tổng thống Hoa Kỳ, ngày nhậm chức cũng đã từng nói, và như thế, hỡi các bạn đồng hương của tôi, đừng hỏi nước Mỹ có thể làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi các bạn có thể làm gì cho đất nước. Hỡi các bạn công dân của tôi trên khắp thế giới, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, nhưng là cùng với nhau chúng ta hỏi có thể làm gì cho quyền tự do của con người. Mỗi người phải đóng góp cái phần của mình cho xã hội. Sartre Louis de Montesquieu, một triết gia và chính trị, đã nói điều gì bất lợi cho đàn ông, thì làm sao có lợi cho một chú ông. Cho nên, khi mà loại trừ một cá nhân hay một tập thể, đều ảnh hưởng lẫn nhau hết. ngăn cản người nghèo chia sẻ của cải với chúng ta là ăn cắp những của thuộc về họ và tước đoạt mạng sống của họ. Những của cải chúng ta sở hữu không phải thuộc quyền chúng ta mà là của họ. Thánh John Chrysostom là một giáo phụ hay là John Kim Khẩu. Thiên Chúa đã muốn đặt để trái đất với mọi thứ trong đó, và mọi người và mọi dân tộc hưởng dùng. Do đó, theo sự hướng dẫn của đức công bằng đi đôi với lòng bác ái, của cải được tạo ra cũng phải được phân phối cho tất cả được hưởng dùng giống như vậy. Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes số 69.
Câu hỏi số 89. Thưa, chúng ta nên có thái độ nào đối với của cải của trái đất?
Một người có tài sản riêng thì giữ gìn của cải mình, để của cải đó có thể được dùng chung với người khác. Ở đây, chúng ta không chỉ nghĩ đến những đồng bào đang sống hiện nay, mà còn phải nghĩ đến những thế hệ tương lai. Đó là lý do hình thành nguyên tắc phát triển bền vững. Thực hiện hoạt động kinh tế bền vững lâu dài có nghĩa là xã hội không được dùng nhiều hơn tổng lượng tài nguyên mà xã hội có thể thay thế hay tái tạo. Do đó, khi sử dụng một nguồn tài nguyên, người ta không được phép chỉ tính đến lợi lộc cá nhân, mà còn phải nghĩ đến cả lợi ích của mọi người, hay nói cách khác là công ích. Chủ tài sản có bổn phận sử dụng của cải một cách có hiệu quả, nếu không cần chuyển sang cho người nào có thể làm cho khối tài sản đó sinh ích, nghĩa là tạo ra một điều gì mới mà phục vụ cho tất cả. Đức Hồng Y Joseph Cardinal Brin mất năm 1987, ngài nói là chúng ta đang sống trong thời kỳ mà một người đang thiếu thốn có thể lấy đi những gì họ cần để duy trì sự sống và sức khỏe của mình. Nếu người đó không thể có được những thứ cơ bản để nuôi sống bản thân bằng cách nào đó, như bằng việc lao động hoặc đi ăn xin. Vì tất cả tài sản là của chung, mà nếu có những nhu cầu chính đáng mà không có sử dụng một cái của ăn hay một cái gì đó, thì người đó bị mất mạng sống, thì bắt buộc người đó phải dùng cái của cải, một cái vật chất nào đó, hay là một cái trái cây, một cái đồ ăn nào đó mà không phải quyền tư hữu của họ, thì bắt buộc. Và cái người là chủ tài sản đó cũng phải biết san sẻ, biết cho trong cái lúc khó khăn của họ.
Câu hỏi số 90 là quyền tư hữu có hay không?
Dĩ nhiên là có. Đây là điều hợp lý. Người ta được quyền có tài sản riêng. Nhờ ra công làm việc, một người cải tạo đất đai và giữ phần cho riêng mình. Tài sản riêng khiến người ta tự do và độc lập. Tài sản riêng khuyến khích cá nhân gìn giữ cơ ngơi của mình, chăm sóc và bảo vệ nó khỏi bị phá hại. Trái lại, những thứ của chung thường xuống cấp do không ai thấy mình có nghĩa vụ phải chăm lo. Việc có tài sản vật chất tùy ý định đoạt khiến cho chúng ta đảm nhận cái trách nhiệm và các nghĩa vụ trong cộng đồng. Như vậy, quyền tư hữu là yếu tố quan trọng trong quyền tự do của công dân. Đấy là nền tảng của một trật tự kinh tế thật sự mang tính dân chủ. Vì việc mọi người đều có phần trong lợi nhuận từ hoạt động kinh tế chỉ trở nên khả thi thông qua quyền sở hữu tài sản riêng. Cho nên quyền tư hữu dĩ nhiên là cần thiết. Mỗi người có quyền có cái nhà riêng, có quần áo, có một số đồ dùng cần thiết cho đời sống của họ. Đó là những cái quyền tư hữu chính đáng. Và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngài đã từng nói, một người bị tước đoạt những gì của riêng mình và cả khả năng kiếm sống bằng chính sáng kiến của mình, buộc phải dựa vào bộ máy xã hội và vào những kẻ kiểm soát bộ máy đó. Điều này càng khiến người ấy khó mà nhận ra phẩm giá làm người của mình và cản trở bước tiến bộ hướng tới việc xây dựng một cộng đồng thật sự nhân bản. Nên có quyền tư hữu một cách phải lẽ thì giúp cho con người có một đời sống nó xứng đáng cái phẩm giá của con người. Và mọi người phải tôn trọng, từ những người cầm quyền xuống cho tới từng người dân, phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà cứ trộm cắp thì dĩ nhiên là không có thể nào sống an bình được. Một xã hội mà có nhiều người trộm cắp trong một làng, trong một thành phố, thì làm sao con người có thể sống hạnh phúc, bình an được. Cho nên mỗi người phải biết tôn trọng cái quyền tư hữu chính đáng. Matthew chương 10 câu 8: anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Câu này áp dụng cho tất cả những ơn thánh của Chúa, cũng như cả những tài sản mình có, và cả những tài năng nữa, là để phục vụ.
Câu hỏi số 91: những giới hạn của quyền tư hữu là gì?
Quyền tư hữu không bao giờ được xem như tuyệt đối. Đúng ra, bất kỳ ai sở hữu tài sản phải dùng nó theo cách phù hợp với ích lợi dành cho mọi người. Điều này đúng đối với tài sản công, ví dụ đèn tín hiệu giao thông, mà cũng áp dụng cho cả tài sản tư nhân nữa, ví dụ điện thoại di động chẳng hạn. Vì thế tôi phải để người khác dùng điện thoại của mình. Nếu người đó cần sự giúp đỡ và cần sự thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp, tài sản riêng nên được dùng như một công cụ phục vụ cho việc quản lý tốt hơn tài sản của trái đất. Mỗi người phải cảm thấy có trách nhiệm đối với một số vật cụ thể. Nếu mọi người đều chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ, thì trên thực tế, không ai thấy có trách nhiệm về bất cứ thứ gì cả. Quyền tư hữu không thể chiếm quyền ưu tiên trên công ích, vì theo nguyên tắc, mọi của cải đều phải phục vụ mọi người. Nên Adam Smith, nhà kinh tế Scotland, đã từng nói, một người chẳng thể kiếm nổi tài sản gì, thì cũng chẳng còn mối quan tâm nào khác ngoài việc ăn càng nhiều càng tốt và làm càng ít càng tốt, là bắt đầu ích kỷ rồi. Nên họ có cái quyền tư hữu và họ biết phải làm cái gì nó đúng mức của nó. Nơi nào không có tài sản, nơi đó cũng chẳng còn niềm vui ban tặng. Rồi không ai còn hưởng được sự mãn nguyện khi giúp đỡ bạn bè, lữ khách hay người nghèo, nghèo khổ, túng quẫn. Aristotle, trước Chúa Giêsu, là một triết gia, đã cũng ý thức điều này. Nếu mà không có tài sản, không có gì hết, thì người ta cũng không có gì để làm việc bác ái, cũng không có quan tâm tới những người cùng khổ nữa. Bởi vì tất cả của cải mà không ai có một cái tài sản gì hết, thì biết lấy cái gì mà chia sẻ với người khác. Cho nên Aristotle thờ trước Chúa Giêsu hơn 300 năm đã ý thức là cần có cái quyền tư hữu.
Việc sử dụng chung của cải có những giới hạn nào? Câu hỏi số 92.
Một người có tài sản riêng thì giữ gìn của cải mình, để của cải đó có thể được dùng chung với người khác. Ở đây, chúng ta không chỉ nghĩ đến những đồng bào đang sống hiện nay, mà còn phải nghĩ đến những thế hệ tương lai. Đó là lý do hình thành nguyên tắc phát triển bền vững. Thực hiện hoạt động kinh tế bền vững lâu dài có nghĩa là xã hội không được dùng nhiều hơn tổng lượng tài nguyên mà xã hội có thể thay thế hay tái tạo. Do đó, khi sử dụng một nguồn tài nguyên, người ta không được phép chỉ tính đến lợi lộc cá nhân, mà còn phải nghĩ đến cả lợi ích của mọi người, hay nói cách khác là công ích. Chủ tài sản có bổn phận sử dụng của cải một cách có hiệu quả, nếu không cần chuyển sang cho người nào có thể làm cho khối tài sản đó sinh ích, nghĩa là tạo ra một điều gì mới mà phục vụ cho tất cả. Đức Hồng Y Joseph Cardinal Brin mất năm 1987, ngài nói là chúng ta đang sống trong thời kỳ mà một người đang thiếu thốn có thể lấy đi những gì họ cần để duy trì sự sống và sức khỏe của mình. Nếu người đó không thể có được những thứ cơ bản để nuôi sống bản thân bằng cách nào đó, như bằng việc lao động hoặc đi ăn xin, vì tất cả tài sản là của chung, mà nếu có những nhu cầu chính đáng mà không có sử dụng một cái của ăn hay một cái gì đó thì người đó bị mất mạng sống, thì bắt buộc người đó phải dùng cái của cải, một cái vật chất nào đó hay là một cái trái cây, một cái đồ ăn nào đó mà không phải quyền tư hữu của họ thì bắt buộc. Và cái người là chủ tài sản đó cũng phải biết san sẻ, biết cho trong cái lúc khó khăn của họ.
Câu hỏi số 93. Con người cần những loại của cải nào để có thể sinh lợi?
Ngày nay bổn phận phải làm cho tài sản sinh lợi và hữu ích, không chỉ áp dụng đối với đất đai và tiền vốn, mà càng ngày càng mở rộng thêm đối với kiến thức chuyên ngành, nói cách khác là tài sản trí tuệ. Thật ra sự thịnh vượng của các quốc gia công nghiệp ngày càng dựa trên loại tài sản trí tuệ đó. Trong khi việc sở hữu đất đai và nguyên vật liệu thô đang trở nên ngày càng ít quan trọng hơn cho sự thịnh vượng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II Ngài đã thấy rõ điều đó. Ví dụ như nước Nhật, họ thiếu tài nguyên, nhưng mà họ có chất xám, có sự hiểu biết, có đầu óc, biết đi mua những vật liệu của người khác để về chế tạo ra. Ví dụ như sang Việt Nam mua cát ở vùng Cam Ranh chẳng hạn, là có thể đem về họ chế tạo những cái ly, những cái tách trà, rồi đem bán trở lại. Mà mua thì vật liệu rất là rẻ, xúc cả tàu cát, không có bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà chế ra sản phẩm thì bán rất nhiều tiền. Vì vậy mà họ sinh lời ra. Vì vậy mà tất cả cái tài sản trí tuệ là rất là quan trọng. Một ví dụ là cơ hội tiếp cận các loại hạt giống đặc biệt siêu năng suất có nguy cơ bị các tập đoàn lớn kiểm soát. Nếu mọi quốc gia không được quyền tiếp cận các loại tài sản trên, thì không thể nào đạt tới công ích được. Công ích toàn cầu hàm ý rằng dân chúng tại các nước nghèo cũng được chia sẻ những phát minh cải tiến như thế. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Populorum Progressio số 24 Ngài nói, nếu các trang trại nào cản trở sự phồn thịnh chung vì chúng quá rộng, không dùng đến hay bị sử dụng một cách kém cỏi tệ hại, hay vì chúng gây ra gian khổ cho các dân tộc, hoặc gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia, thì đôi khi vì công ích người ta có thể đòi trút quyền sở hữu các trang trại đó, để những cái đất đai đó được sử dụng cho những người nghèo biết sản sinh ra của cải vật chất chẳng hạn, hay là thực phẩm cho những người khác để mọi người đều có của ăn. Trong khi đó có những người làm chủ đất đai rất là nhiều, mà những người khác số đông thì quá nghèo không có gì hết, mà những người giàu mua đất đai để đó không có sử dụng gì hết, thì đó là một cái không có ích lợi cho xã hội. Cho nên phải có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, tới công ích, tới toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ chiếm đoạt cho nhiều cho riêng mình mà không nghĩ tới người khác. Thế giới đủ cung cấp cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không thể đủ cho lòng tham của mọi người. Một Gandhi người Ấn Độ, chính trị gia người Ấn Độ, mất năm 1948, đã ý thức được điều đó. Thế giới có thể cung cấp thực phẩm mà mọi cái nhu cầu của con người, nhưng mà không thể cung cấp đủ cho lòng tham. Lòng tham con người là vô đáy.
Thưa, công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo? Đây là câu hỏi số 94.
Người nghèo phải là trọng tâm của giáo hội. Nếu không, giáo hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, công đồng Vaticano thứ hai, nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo ngay cái số 1 của Gaudium et Spes. Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả giáo hội, chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống trên bên lề của xã hội. Tám mối phúc thật trong bài giảng trên núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô và sự chăm sóc đầy thương yêu của người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi, đứng về phía những người bên lề xã hội, là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi. Matthew chương 26 câu 11. Chúng ta dĩ nhiên là không có thể chấm dứt được hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có cơ hội để phục vụ Đức Kitô qua những người nghèo bên cạnh chúng ta. Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. Thánh Gia-cô-bê tông đồ chương 2 câu 15 đến câu 17. Đức Giáo hoàng Phanxicô năm 2013, 16 tháng 3, Ngài cũng từng nói, tôi mong ước biết bao một giáo hội nghèo và sống vì người nghèo. Nghèo ở đây là chúng ta không lấy mình làm trung tâm, mà lấy Chúa làm trung tâm. Nghèo ở đây không lấy vật chất của cải làm trung tâm, mà biết tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, biết lấy Chúa làm trung tâm. Và từ tình yêu của Chúa, chúng ta phục vụ mọi người, là anh chị em của mình, đặc biệt là những người nghèo nhất trong người nghèo. Và giáo hội phải sống nghèo, nghĩa là sống đời sống đơn giản, không có quá lệ thuộc vào vật chất. Và đứng về phía những người nghèo, những người đứng bên lề xã hội, không ai lên tiếng cho họ, thì giáo hội phải lên tiếng cho họ. Vì những kẻ giàu sang chức quyền thì họ đâu cần tới ai bênh vực họ, chính họ lại đi đàn áp người khác, thì giáo hội phải lên tiếng. Cho nên giáo hội phải đứng về phía người nghèo.
Câu hỏi số 95. Nguyên tắc hỗ trợ là gì?
Mỗi nhiệm vụ xã hội luôn được giao trước tiên cho nhóm nhỏ nhất có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Một nhóm ở cấp cao hơn có thể đảm nhận trách nhiệm chỉ khi nào nhóm nhỏ hơn không giải quyết được vấn đề. Tuy vậy, nếu nhóm nhỏ hơn cần sự giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ, nhóm cao cấp hơn phải hỗ trợ. Sự sắp đặt này được tóm tắt bằng nguyên tắc bổ trợ và đề nghị hỗ trợ. Ví dụ, nếu một gia đình gặp chuyện khó giải quyết, nhà nước chỉ có thể can thiệp nếu gia đình đó hay bậc cha mẹ đã mang nhiều gánh nặng và không thể giải quyết được vấn đề. Nguyên tắc bổ trợ ra đời để gia tăng quyền tự do của cá nhân, nhóm, đoàn thể và để ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức. Sáng kiến cá nhân cần phải được khuyến khích vì có khả năng giúp đỡ chính mình là một yếu tố quan trọng của phẩm giá làm người. Nguyên tắc bổ trợ được hình thành lần đầu tiên năm 1931 trong thông điệp Quaresimo Anno của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11. Nguyên tắc bổ trợ, tức là cấp cao hơn, ví dụ như nhà nước chẳng hạn, không được giữ thẩm quyền thực hiện một việc nếu như cấp thấp hơn, ví dụ như gia đình, có thể tự mình giải quyết vấn đề, tức là không có can thiệp khi họ chưa muốn. Và dĩ nhiên là ở cái nhóm thấp hơn là họ nổi có sáng kiến để họ giải quyết vấn đề và họ lên tiếng cần sự hỗ trợ, thì cái nhóm cao hơn có thể hỗ trợ cho họ để không có quá tập trung quyền hành vào sự độc tài của một nhóm nào. Đề nghị hỗ trợ nếu nhóm cấp thấp hơn quá nặng gánh do một vấn đề gây ra, thì cấp cao hơn gần nhất phải sẵn sàng giúp đỡ. Ở trong giáo quyền, cần trao phó cho giáo dân những công việc họ có thể thực hiện, thậm chí còn làm tốt hơn các giáo sĩ, và cần cho phép giáo dân được tự do hoạt động và thể hiện trách nhiệm cá nhân trong các giới hạn được đặt ra cho công việc của họ hoặc được đòi hỏi bởi phúc lợi chung của giáo hội. Đức Giáo hoàng Pio XII ngày 5 tháng 10 năm 1957 đã đề nghị phải phân quyền những người giáo dân có thể cộng tác và làm những cái điều ích lợi hơn cho giáo hội và xã hội.
Câu hỏi số 96. Nguyên tắc bổ trợ có áp dụng cho chính trị không?
Dĩ nhiên là có. Áp dụng nguyên tắc bổ trợ là điều bắt buộc. Ví dụ khi phải quyết định mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền trung ương. Chỉ trong trường hợp chính quyền địa phương không thể tự giải quyết vấn đề, thì chính quyền trung ương mới lấy thẩm quyền thực hiện. Tuy nhiên, trên nguyên tắc, cũng có những tình huống mà cấp cao hơn phải can thiệp. Ví dụ như khi thiên tai xảy ra trên một diện tích rộng, một vùng rộng, hay là khi nhân quyền bị vi phạm, thì chính quyền cấp cao hơn phải vì công ích, phải đến can thiệp. Bạn đừng giúp người ta bằng cách làm cho họ những gì chính họ có thể làm và nên tự làm. Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ, mất năm 1865, đã ý thức điều đó. Cái gì họ có thể tự làm thì để cho họ làm.
Câu hỏi số 97. Nguyên tắc bổ trợ có ý nghĩa gì cho cá nhân không ?
Chúng ta không thể cứ đẩy những vấn đề về đời sống chung cho các cấp cao hơn. Trong tình huống của mình, chúng ta cần tự mình nghĩ ra cách giải quyết vấn đề và chỉ yêu cầu sự nâng đỡ từ cấp cao hơn gần nhất khi gánh nặng của chúng ta quá nặng nề. Dĩ nhiên, trước khi thực hiện bước trên, chúng ta nên tìm đến sự nâng đỡ trực tiếp ngang cấp từ các cá nhân, vì điều đó phù hợp cho cả người giúp và người được giúp. Các Kitô hữu trên nguyên tắc được kêu gọi tham gia tích cực vào xã hội và không loại trừ một ai. Mỗi người đều được mời gọi để tham gia vào cái ích lợi chung cho mọi người.
Tiếp theo là câu hỏi số 98. Làm sao có thể chia sẻ trách nhiệm mà tránh được sự phụ thuộc gây hại?
Dĩ nhiên là bằng sự tham gia. Sự tham gia của công dân là đá tảng góc tường xây nên nền dân chủ, và do đó cũng quan trọng đối với người Kitô hữu. Các Kitô hữu thể hiện tình liên đới bằng cách tìm dịp tham gia vào xã hội dân sự và tác động lên số phận của nó. Như thế, họ quan tâm đến trách nhiệm định hình thế giới của mình. Quyền tham gia của mọi công dân phải được bảo đảm để mang đến sự công bằng tham gia. Điều anh nói, tôi quên. Điều anh chỉ cho tôi nhớ. Điều anh để tôi làm, tôi mới hiểu. Khổng Tử, hiền triết Trung Hoa, đã từng ý thức được cái điều này. Để cho người ta làm thì người ta mới hiểu. Cũng giống như mình lái xe thì mình sẽ nhớ đường hơn. Còn cái người ngồi sau, họ không để ý gì tới đường xá hết, miễn đi tới nơi thôi. Mạnh Tử thì dạy rằng biết chịu trách nhiệm với chính mình, đó là gốc rễ của tất cả mọi trách nhiệm. Chính mình phải tự trách nhiệm. Một người tự tin sẽ làm cho nhiều người khác tin tưởng. François de Rochefoucauld, mất năm 1680, một nhà văn, là một nhà ngoại giao, đã ý thức là một người phải tự tin thì làm cho người khác tin tưởng được. Còn mình, chính mình cũng không có tin mình nữa thì làm sao ai tin được mình đây?
Câu hỏi số 99. Sự tham gia có thể thể hiện như thế nào trong thực tế?
Điều kiện tiên quyết cho sự tham gia thích hợp là nền giáo dục vững chắc và nguồn thông tin lành mạnh. Sự tham gia phải có mức độ đúng đắn và không bị dùng sai để chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân. Sự tham gia cũng không nên chỉ gồm có mỗi quyền bỏ phiếu bầu cử. Về điểm này, học thuyết xã hội của giáo hội phê bình gay gắt những chế độ độc tài, nhìn bất kỳ sự tham gia nào của công dân cũng chỉ như một mối đe dọa. Ngoài và vượt lên trên quyền bầu cử, các Kitô hữu còn phải dấn thân vào xã hội, bất kể sự dấn thân này thực hiện trong nội bộ giáo xứ, một đảng phái chính trị hay một đoàn thể gần gũi. giáo dân nên đào luyện để có khả năng chuyên môn trong nhiều vấn đề xã hội, và nhờ đó mới có thể cộng tác vào việc định hình cộng đồng địa phương. Gaudium et Spes số 43. Dĩ nhiên, một Kitô hữu không nên chỉ tham gia vào xã hội với tư cách cá nhân, mà còn nên tạo điều kiện cho những người khác cùng tham gia với mình trong tư cách liên đới nữa. Sự tham gia của tất cả mọi người thật sự là cốt lõi của sự công bằng tham gia. Mà sự công bằng tham gia này đến lượt mình là yếu tố quyết định của công bằng xã hội nói chung. Việc loại trừ các cá nhân ra ngoài là hành vi phủ nhận phẩm giá của họ, và do vi phạm mệnh lệnh phải tôn trọng con người. Nhiều con người nhỏ bé tại những nơi nhỏ bé, làm nhiều điều nhỏ bé có thể thay đổi bộ mặt trái đất này. Đó là ngạn ngữ Xhosa ở Nam Phi. Dù là nhỏ bé nhưng mà nhiều người, cái kiểu mà chúng ta nói là góp gió thành bão, mỗi người góp cái phần của mình phải cộng tác vào. Lã Bắc Vi trước công nguyên năm 236, nhà mưu lược Trung Hoa cũng đã từng nói, sự an nguy của thường dân dựa vào sự an nguy của quan lại. Sự an nguy của quan lại dựa vào sự an nguy của thường dân. Người làm lớn và kẻ thường dân, bậc cao quý và đám thường dân đều phải nương tựa vào nhau để tất cả có thể sống an vui. Nghĩa là tất cả đều phải hỗ trợ với nhau, đều cần tới nhau, không có loại trừ người này hay người kia.
Câu hỏi số 100. Nguyên tắc liên đới hàm chứa điều gì?
Nguyên tắc liên đới diễn tả chiều kích xã hội của con người. Không ai có thể sống cho riêng mình, mà luôn dựa vào người khác. Không chỉ để nhận sự giúp đỡ thực tế, mà còn để trò chuyện, để thăng tiến nhờ hiểu biết các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu, mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn. Cho nên, mẹ Teresa Calcutta đã từng nói là hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa quả của cầu nguyện là đức tin. Hoa quả của đức tin là tình yêu. Hoa quả của tình yêu là phục vụ. Hoa quả của phục vụ là bình an. Phục vụ, ra đi làm việc, thì đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Thì sẽ có sự bình an, vì mỗi người đều biết tìm đủ cách để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho người chung quanh mình là hạnh phúc của mình, thì xã hội sẽ tốt hơn.
Câu hỏi số 101. Tình liên đới có thể đi xa đến đâu?
Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta vui vì các đường biên giới trở nên ít quan trọng hơn trước, các vùng miền trên thế giới trở nên gần nhau hơn và giao tiếp truyền thông có thể vào đúng thời điểm thực tế. Tuy nhiên, toàn cầu hóa vẫn ẩn chứa những mối họa lớn, biến động về kinh tế hay chính trị ở vùng này gây hệ quả tức thời đến dân chúng đang sống ở miền xa xôi khác. Dù nguyên tắc bổ trợ vẫn giữ nguyên tắc giá trị, nhưng từ quan điểm đạo đức, chúng ta phải học cách suy nghĩ mở rộng ra toàn cầu. Nhiều vấn đề như nạn đại dịch và nạn di cư ồ ạt chỉ có thể giải quyết ở cấp độ toàn cầu nếu chúng ta muốn đạt tới những giải pháp dài hạn, ổn thỏa cho tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này. Chúng ta từng học bay trên trời như chim, học bơi dưới nước như cá, nhưng đến nay vẫn chưa học nổi cách đi trên mặt đất cùng nhau như anh em một nhà. Martin Luther King đã nghĩ về cái sự bình đẳng và mọi người cộng tác với nhau để cùng đi với nhau trên đường đời này. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em đã chu toàn luật Đức Kitô. Thư Galat chương 6 câu 2. Và Đức Giáo hoàng Francisco tháng 7 năm 2013 trong chuyến viếng thăm đảo Lampedusa, ngài đã từng nói: nền văn hóa tiện nghi, kiểu sống làm chúng ta chỉ nghĩ đến chính mình, vô cảm trước tiếng kêu cứu của đồng loại, đã đưa chúng ta vào cuộc sống mong manh như những bong bóng xà phòng. Dù thú vị thế nào đi nữa, vẫn không có thực chất. Chúng khiến chúng ta rơi vào ảo tưởng phù du và trống rỗng, đưa đến sự thờ ơ trước tha nhân. Thật ra, thái độ lãnh đạm này dường như được toàn cầu hóa. Trong thế giới toàn cầu hóa này, chúng ta đang có thói quen giữ thái độ thản nhiên trước nỗi khổ của người khác, vì nó không ảnh hưởng gì đến tôi, nó không liên can gì đến tôi, nó chẳng phải là việc của tôi. Đó là một sự vô cảm với những người chung quanh, và Đức Giáo Hoàng đã cảnh cáo điều đó.
Câu hỏi số 102. Có thể thực hành liên đới ra sao?
Liên đới là một nguyên tắc xã hội và là một nhân đức luân lý. Với tính cách là một nguyên tắc xã hội, nó giúp khắc phục các cấu trúc tội lỗi, giúp tạo ra một nền văn minh tình yêu và do đó là nền văn minh của tình liên đới. Với tính cách là một nhân đức luân lý, liên đới có nghĩa là chủ tâm hỗ trợ mọi người một cách thực tế để họ được sống tốt đẹp. Nhưng từ mơ hồ về lòng thương cảm chẳng giúp được ai. Vì thế chúng ta phải hành động. Nguyên tắc liên đới đòi hỏi người thời nay đào luyện tâm trí để nhận thức rõ hơn họ là những kẻ mắc nợ xã hội, mà trong đó họ là một thành phần. Học thuyết xã hội số 195. Nếu tự mỗi người khó có thể làm nên chuyện lớn, thay vào đó người ta dựa vào những gì người khác đã hoàn thành, bao gồm cả những bậc tổ tiên của mình. Như vậy, chúng ta cần phải có mặt vì những người khác nữa, và cần phải tính đến cả các thế hệ tương lai trong mọi hành động và quyết định của mình. Thánh Thomas Aquino đã từng nói, công lý nghĩa là trao lại cho ai cái gì phải thuộc về họ, cho cả Thiên Chúa lẫn con người. Cũng giống như Chúa Giêsu đã từng nói, về đồng tiền của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, là của ai trả lại cho người đó. Đó là một cái điều phải lẽ, đó là nguyên tắc căn bản. Tôi không thể nào chịu nổi cảnh trần trụi của cái nghèo. Bob Geldof, sinh năm 1951, là nhạc sĩ rock người Á Nhĩ Lan, đã cảm nghiệm thấy những người quá nghèo, và nhạc sĩ này chịu không nổi. Nhiều người nói về người nghèo, nhưng rất ít người chịu nói với người nghèo. Thánh Teresa Calcutta, mình nói về cái nghèo, nhưng mà mình không muốn tiếp xúc những người nghèo, không muốn nói chuyện với những người nghèo. Trong thư thứ nhất Côrintô chương 12, câu 6, Thánh Phaolô nói, nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cũng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Cho nên chúng ta ý thức, tất cả đều là đại gia đình của Thiên Chúa, hay là nói theo Thánh Phaolô là mỗi người là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô, Ngài là đầu, chúng ta là chi thể. Cho nên một chi thể bị đau, bị đói, bị khổ, bị bao nhiêu cái sự thiếu thốn thì dĩ nhiên ảnh hưởng toàn thân. Chúng ta phải ý thức tất cả mọi người đều là con cùng người cha chung, và mỗi người đều có quyền sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho trên toàn thế giới là để phục vụ cho sự sống con người. Mà chúng ta, nếu chúng ta quản lý nhiều hơn thì chúng ta có bổn phận phải chia sẻ.
Câu hỏi số 103. Đối với người tín hữu, lý do sâu xa nhất để thực hành liên đới là gì?
Là tình liên đới của Đức Giêsu. Không ai thực hành tình liên đới cao cả hơn Chúa Giêsu, người được gửi đến như dấu hiệu sống động theo tình liên đới của Thiên Chúa với loài người. Vì loài người không thể tự liên kết với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa không chỉ công bố tình liên đới của mình với toàn thể loài người, mà còn từ bỏ mạng sống vì chúng ta nữa. Sự tự hiến đến cùng này vì người khác thể hiện mức độ cao nhất của tình yêu và tình liên đới, và phải trở thành chuẩn mực cho hành động của các tín hữu Kitô giáo. Cho nên bản tính thâm sâu nhất của tình yêu là tự nguyện trao ban cho đi chính mình, mà Chúa Giêsu đã làm. Edith Stein, mất năm 1942, đã ý thức cái bản tính thâm sâu nhất của tình yêu là tự hiến. Công lý mà thiếu tình thương là khắc nghiệt. Tình thương mà thiếu công lý làm cho hư hỏng. Nhà thần học phái Luther, cũng là nhà cải cách xã hội, Friedrich von Bodelschwitz đã ý thức là công lý và tình yêu phải đi đôi với nhau. Một chút thương xót khiến cả thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công bằng. Đức Giáo hoàng Francisco, 17 tháng 3 năm 2013, Ngài đã dạy chúng ta, cần có một chút tình thương xót thì khiến thế giới bớt lạnh lẽo hơn. Khi tôi tuyệt vọng, tôi nhớ lại rằng trong một dòng lịch sử, những đường lối của chân lý và tình yêu đều luôn thắng thế. Vẫn có những tên bạo chúa, những kẻ sát nhân, và một trong một thời gian dường như chúng bất khả chiến bại. Nhưng cuối cùng, chúng luôn thất bại. Hãy luôn nghĩ về điều đó. Gandhi đã ý thức điều này trong cuộc chiến giành độc lập cho người Ấn Độ. Lời Đức Giáo hoàng Francisco nói, không nên chỉ nói đến chuyện bảo tồn tính toàn vẹn của các hệ sinh thái. Chúng ta còn phải dám nói đến việc gìn giữ tính toàn vẹn của sự sống con người, nói về nhu cầu cần thúc đẩy và hợp nhất tất cả các giá trị hệ trọng. Đó là những cái chúng ta biết trong đời sống của xã hội ngày nay và các nguyên tắc xã hội này.
Tiếp theo là câu hỏi số 104. Các nguyên tắc của học thuyết xã hội có phải là nền tảng duy nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp không?
Dĩ nhiên là không. Học thuyết xã hội Kitô giáo tự bản chất gắn liền với những giá trị phổ quát mà xét về mặt lý luận đã có sẵn trước cả khi học thuyết được hình thành. Tôi phải có những giá trị vững chắc và tự mình cam kết giữ chúng để có một đời sống đúng theo tiếng lương tâm và có thể tham gia vào xã hội một cách vững vàng. Như vậy, các nguyên tắc xã hội là những đường lối giúp định hình xã hội. Đến lượt mình, tất cả các giá trị được nối kết với phẩm giá con người như là giá trị chủ đạo, bắt nguồn từ việc con người là hình ảnh giống như Thiên Chúa, nên phải đối xử công bằng và yêu thương. Và những học thuyết này đã có sẵn ở trong Kinh Thánh rồi.
Câu hỏi số 105. Những giá trị nào quan trọng trong học thuyết xã hội?
Ba giá trị nền tảng là sự thật, tự do và công lý. Thế nhưng, để con người thật sự chung sống tử tế với nhau, còn phải thêm tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, Thánh Tô-ma A-ki-nô nói, công lý mà thiếu vắng lòng thương xót là ác độc. Thương xót mà không có công lý là nguồn gốc của suy đồi. Cho nên cần có lòng thương xót thì phải có công lý và cần tới nhau để xây dựng một cái xã hội tốt hơn. Và chúng ta sẽ học tiếp câu 106, tự do nghĩa là gì?
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa cầu kinh nguyện cầu, tựa trầm hương bay tới thiên nhan, dệt thành nên khúc hát hoan ca để ngợi khen Thiên Chúa vô tình yêu. Chọn cuộc tình Ngài dành cho cho con án chết muôn đời, biết lấy gì dâng Chúa của lễ hôm nay, xin dâng Chúa trái tim con. xin dâng Chúa thăng ngày qua với muộn phiền ưu tư chồng chất. Xin dâng Chúa hết hôm nay với tâm tình tin yêu. Xin dâng Chúa những ngày mai trọn một lòng tình yêu đáp tình. Dâng tiến Chúa tâm tư nguyện cầu được hòa tan trong máu con chiên, được hòa tan trong bánh hy sinh, làm của ăn nuôi dưỡng cho đoàn con. Từ ngàn đời Ngài hằng chờ đợi con thơ nơi phương xa sớm biết quay về. Biết lấy gì dâng Chúa của lễ hôm nay,
biết lấy gì dâng Chúa của lễ hôm nay.